Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. A Programmer's Guide to Computer Science Volume 2 của William M. Spring 2 là cuốn nhập môn khoa học máy tính dành cho người đã biết lập trình, nhưng chưa có nền tảng đào tạo chính quy đầy đủ. Xuất bản năm 2020, sách tiếp nối tập 1, vốn giới thiệu thuật toán, cấu trúc dữ liệu, đồ thị và độ phức tạp. Tập 2 chuyển sang các mảng thường xuất hiện trong chương trình khoa học máy tính rộng hơn, gồm chứng minh, bảo mật, phần cứng và phần mềm, hệ điều hành, mạng máy tính, cùng cơ sở dữ liệu. Tác giả không định vị cuốn sách như tài liệu tra cứu chuyên sâu hay sách hướng dẫn xây dựng một ứng dụng cụ thể. Thay vào đó, đây là bản đồ học tập cô đọng, giúp lập trình viên tự học nhận ra các khái niệm cốt lõi, hiểu chúng liên hệ với công việc viết phần mềm ra sao, rồi chọn tài liệu phù hợp để đào sâu. Vì phạm vi rộng và dung lượng tương đối ngắn, giá trị chính của sách nằm ở định hướng khái niệm hơn là thay thế giáo trình đại học chuyên ngành. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, chứng minh giúp chuyển từ trực giác lập trình sang lập luận có thể kiểm tra. Một trọng tâm của tập 2 là chứng minh, chủ đề dễ bị bỏ qua khi người học đi vào nghề bằng các khóa lập trình thực hành. Trong công việc hàng ngày, một chương trình có thể chạy đúng với vài bộ dữ liệu thử nghiệm nhưng vẫn sai ở trường hợp biên, sai về mặt tổng quát hoặc không đáp ứng điều kiện hiệu năng đã đặt ra. Tư duy chứng minh tạo ra cách tiếp cận khác, bắt đầu từ giả định, xác định điều cần khẳng định, rồi kiểm tra từng bước suy luận. Đây là nền tảng để hiểu vì sao một thuật toán đúng, vì sao một bất biến cần được duy trì trong vòng lặp, hoặc vì sao một cấu trúc dữ liệu vẫn hợp lệ sau thao tác thêm và xóa. Với độc giả đã học tập một về thuật toán và độ phức tạp, phần này có vai trò nối kiến thức đó với tính chặt chẽ của khoa học máy tính. Sách không nên được xem là khóa học toán rời rạc đầy đủ, nhưng nó chỉ ra rằng lập trình không chỉ là tạo ra đầu ra mong muốn. Đó còn là việc nêu rõ điều kiện đầu vào, giới hạn của lời giải và lý do lời giải hoạt động. Năng lực này đặc biệt hữu ích khi đọc tài liệu kỹ thuật, đánh giá thuật toán, thiết kế giao thức hoặc giải thích quyết định kỹ thuật trong phỏng vấn và thảo luận nhóm. Thứ hai, bảo mật được đặt trong nền tảng kỹ thuật, không phải như một tính năng bổ sung. Phần về bảo mật đưa một thông điệp thực tế vào lộ trình tự học là phần mềm không thể chỉ được đánh giá bằng chức năng và tốc độ. Một hệ thống còn phải bảo vệ dữ liệu, giới hạn quyền truy cập và ứng phó hợp lý với những đầu vào hay hành vi không đáng tin cậy. Việc đặt bảo mật cạnh các chủ đề nền tảng giúp người đọc nhìn nó như hệ quả của nhiều quyết định kỹ thuật, từ cách phần mềm xử lý dữ liệu, cách hệ điều hành phân tách quyền hạn, đến cách thông tin di chuyển trên mạng. Cách nhìn này quan trọng hơn việc ghi nhớ một danh sách mẹo vá lỗi. Vì các công nghệ cụ thể thay đổi nhanh, còn các nguyên tắc về ranh giới tin cậy, xác thực, quyền truy cập và bảo vệ thông tin vẫn lặp lại. Với lập trình viên tự học, phần này cũng làm rõ ho vì sao hiểu biết về bảo mật cần vượt ra ngoài thư viện hay khung làm việc đang dùng. Một thao tác tiện lợi như lưu thông tin nhạy cảm không đúng cách, tin hoàn toàn vào dữ liệu từ phía khách hoặc cấp quyền quá rộng đều có thể biến thành rủi ro hệ thống. Do tính nhập môn của sách, độc giả nên xem đây là bước để nhận diện các câu hỏi đúng, rồi học sâu hơn về mật mã, bảo mật ứng dụng, mô hình đe dọa và vận hành an toàn. Thứ ba, mối liên hệ giữa phần cứng và phần mềm giải thích các giới hạn, phía dưới, mã nguồn. Sách bao quát phần cứng và phần mềm để nhắc người đọc rằng mã nguồn không tồn tại tách biệt khỏi máy tính thực thi nó. Lập trình viên thường làm việc ở mức ngôn ngữ, thư viện và dịch vụ, nên dễ coi bộ nhớ, bộ xử lý, thiết bị lưu trữ hay cách chương trình được thực thi là những chi tiết hoàn toàn do nền tảng che giấu. Tuy nhiên, nhiều hiện tượng quan trọng như độ trễ, giới hạn bộ nhớ, chi phí tính toán và khác biệt giữa các môi trường chỉ trở nên dễ hiểu khi nhìn xuống các lớp bên dưới. Chủ đề này vì vậy bổ sung cho tư duy thuật toán ở tập 1. Độ phức tạp cho biết xu hướng tăng trưởng của chi phí, còn hiểu biết về máy tính thực cho biết vì sao hai lời giải cùng ý tưởng lại có thể có hành vi rất khác khi chạy. Nó cũng giúp người học phân biệt trách nhiệm của phần cứng, hệ điều hành, trình biên dịch hay môi trường chạy chương trình. Thay vì gộp tất cả thành một khái niệm mơ hồ là máy tính, trong khuôn khổ ngắn gọn, sách không nhằm đào tạo kiến trúc máy tính chuyên sâu. Giá trị của phần này là xây dựng mô hình tinh thần về các tầng thực thi. Mô hình đó hỗ trợ việc đọc tài liệu hiệu năng, hiểu các lỗi phụ thuộc môi trường và lựa chọn thời điểm cần đo đạc thay vì suy đoán. Thứ tư, hệ điều hành và mạng máy tính cho thấy chương trình hoạt động trong một môi trường chia sẻ. Các chương về hệ điều hành và mạng mở rộng góc nhìn từ một đoạn mã đơn lẻ sang môi trường, nơi chương trình phải chia sẻ tài nguyên và giao tiếp với bên ngoài. Hệ điều hành là lớp trung gian tổ chức việc dùng bộ xử lý, bộ nhớ, tệp và thiết bị, đồng thời tạo ra những cơ chế để chương trình được chạy và được cô lập ở các mức nhất định. Khi hiểu vai trò này, lập trình viên dễ lý giải hơn các vấn đề như tiến trình, tài nguyên, quyền truy cập hay vì sao một ứng dụng không kiểm soát trực tiếp mọi thành phần của máy. Mạng máy tính bổ sung một giới hạn khác là dữ liệu phải đi qua các máy và các kết nối không hoàn toàn đáng tin cậy. Giao tiếp từ xa luôn có độ trễ, khả năng gián đoạn và các yêu cầu về định danh, giao thức hoặc bảo vệ thông tin. Hai chủ đề đặt cạnh nhau làm rõ rằng thiết kế phần mềm hiện đại không chỉ là tổ chức hàm và lớp, nó còn liên quan đến đồng thời ranh giới giữa các thành phần, xử lý lỗi và giả định về môi trường vận hành. Sách chỉ giới thiệu những nền tảng cần thiết, nên không thay thế tài liệu chuyên sâu về hệ điều hành hay giao thức mạng. Dù vậy, nó giúp người tự học tạo được từ vựng và khung tư duy trước khi bước vào các tài liệu kỹ thuật dày hơn. Cuối cùng, cơ sở dữ liệu kết nối mô hình dữ liệu với độ tin cậy của ứng dụng thực tế. Cơ sở dữ liệu là một mảng thiết thực trong tập 2, bởi phần lớn ứng dụng cần lưu trữ, truy xuất và cập nhật thông tin qua thời gian. Nếu chỉ nhìn dữ liệu như vài biến trong bộ nhớ, người học sẽ bỏ lỡ các câu hỏi quan trọng hơn như dữ liệu được tổ chức thế nào, làm sao truy vấn hiệu quả, làm sao duy trì tính nhất quán khi có nhiều thao tác và làm sao kiểm soát ai được phép xem hoặc sửa thông tin. Việc đưa cơ sở dữ liệu vào một cuốn nhập môn khoa học máy tính có ý nghĩa vì nó cho thấy thiết kế dữ liệu là vấn đề nền tảng, không chỉ là thao tác gọi một công cụ lưu trữ. Chủ đề này cũng liên kết tự nhiên với các phần khác của sách, hệ điều hành và phần cứng ảnh hưởng đến cách lưu trữ được vận hành. Mạng ảnh hưởng đến ứng dụng phân tán truy cập dữ liệu, còn bảo mật liên quan trực tiếp đến quyền và sự an toàn của thông tin. Độc giả không nên kỳ vọng sách cung cấp năng lực thiết kế toàn diện cho mọi loại hệ quản trị hay thay thế một giáo trình về mô hình quan hệ và tối ưu truy vấn. Thay vào đó, sách tạo điểm xuất phát để lập trình viên biết rằng lựa chọn cấu trúc và cách quản trị dữ liệu có ảnh hưởng lâu dài đến tính đúng đắn, hiệu năng, khả năng bảo trì và độ an toàn của sản phẩm. Kết luận, A Programmer's Guide to Computer Science Volume 2 phù hợp nhất với lập trình viên tự học, người tốt nghiệp bootcamp, sinh viên muốn có bản tổng quan nhanh hoặc kỹ sư phần mềm muốn ôn lại những mảng nền tảng ngoài phạm vi công việc hiện tại. Người đọc sẽ nhận được một lộ trình kết nối các chủ đề thường bị học rời rạc, từ lập luận về tính đúng đắn, bảo mật, các tầng phần cứng và phần mềm đến hệ điều hành, mạng và cơ sở dữ liệu. Lợi ích thực tế không nằm ở việc biến người đọc thành chuyên gia ngay sau khi hoàn thành 135 trang. Nó nằm ở việc giúp họ nhận diện lỗ hổng kiến thức, dùng đúng thuật ngữ và biết nên đào sâu chủ đề nào khi gặp yêu cầu kỹ thuật cụ thể hoặc chuẩn bị cho phỏng vấn. So với giáo trình đại học truyền thống, cuốn sách ngắn hơn, ít hàn lâm hơn và hướng trực tiếp đến người đã biết viết mạng. So với sách dạy một ngôn ngữ hay một framework, nó đặt công cụ vào bối cảnh rộng hơn, giải thích các lớp hệ thống mà công cụ dựa vào. Chính vị trí trung gian đó làm nên điểm khác biệt của sách. Tuy nhiên, phạm vi rộng cũng là giới hạn rõ ràng. Người đã có vài năm kinh nghiệm sâu ở các mảng này có thể thấy nội dung khái quát. Để đạt hiệu quả tốt nhất, nên đọc sau tập 1 và dùng mỗi chương như một danh sách chủ đề để tiếp tục học bằng giáo trình, tài liệu chính thức và thực hành chuyên sâu. Nếu bạn muốn ủng hộ William M. Springer 2, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!